Thì như vậy thấy biết mà nó không có mắc kẹt. Cho nên Ngài mới nói, người mà ngộ được cái pháp vô niệm đó thì muôn pháp trọn đều thông suốt hết, không còn có cái pháp nào mà nó chướng ngại. Và ngộ cái pháp vô niệm thì thấy đến cái cảnh giới chư Phật. Ngộ pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Thì nếu mà nói như vậy đây thì sao, thì các vị nói rằng chớ bảo vô tâm, tức là đạo vô tâm còn cách một lúc vào, thì vậy là sao đây? Ở đây thì Ngài nói rằng thấy ngộ được pháp vô niệm thì thấy là thấy đến cảnh giới Phật, ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật, còn ở kia còn cách lúc vào là sao? Bởi vì không, mình thường nghe vô niệm rồi thì như là cái đoạn trước á, vô niệm rồi mình chấp vô niệm là dứt niệm để mà cho nó bật rồi kẹt ở trong cái chỗ chết đó, cho là không còn biết gì hết, thì như vậy cái chỗ đó là chưa phải. Mà vô niệm đây là phải thấy vô niệm là thấu suốt được cái thể vô niệm đó, tức là phải nhảy qua sáng tỏa được cái thể vô niệm đó, thì cái đó thì nó luôn luôn là nó hiện hữu, mà xưa nay thì cũng không có sanh không có diệt rồi, thì như vậy còn cái thiếu sót cái gì nữa, nhưng mà không có mắc kẹt để mà gọi là ở chỗ mà dứt bật đó. Còn nghe nói vô niệm rồi mắc kẹt ở trong cái chỗ dứt bật đó thì rơi vào trong một cái bên, là một bên mắc kẹt là bên biên kiến rồi, mà phải nhảy qua cái chỗ đó, thấy suốt cái thể vô niệm, trong cái vô niệm đầy đủ mọi cái diệu dụng, nó ứng khắp tất cả chỗ mà nó không dính tất cả chỗ, thì như vậy là thấy đến cảnh giới Phật. Mấy chỗ này là phải hiểu cho kỹ. Thì như vậy Ngài mới nhắc đời sau ai mà được ngộ được cái pháp này thì phải đem đó đối với người đồng kiến đồng hành phát nguyện để mà cùng thọ trì thờ cũng như thờ Phật đó, trọn đời không có lưu sục, thì đó là mà sắp vào thánh vị. Tại sao? Phát nguyện thọ trì thờ như Phật trọn đời không lưu sục, tức nên là giữ gìn, không giữ gìn là sống cho được liên tục, không có lưu sục, chứ không phải thấy rồi thôi, không ngộ rồi còn phải giữ gìn, gìn kính thờ cũng như Phật cái đó, không có dám lơi lỏng, không có dám mà cho lui sụp, thì như vậy là sẽ đến vào thánh vị không có nghi. Nhưng mà cần phải, tức là nên truyền trao. Truyền trao là sao? Là từ trước đến đây á, là gọi là thầm truyền để mà trao phó thôi, chứ không có được gọi là ẩn giấu chánh pháp. Trao truyền nhưng mà là thầm truyền, truyền nhưng mà thầm truyền nghĩa là sao? Bởi vì mấy cái này mình nghe không khéo á, thì mình nghe nói truyền tức là đem cái này trao cho cái kia, phải không? Cho nên chư tổ khéo léo nó thầm truyền, tức là mình thầm nhận, thầm cảm thông với nhau, thầy trò huynh đệ cảm thông với nhau, gọi là thầm truyền, chứ không phải là có một cái đem truyền cho nhau. Hiểu như vậy thì nó mới không có lầm lẫn, chứ còn không thì bị gì cái danh từ thì nghe nói truyền thì người ta liền tưởng tượng là có một cái để truyền, cho nên đây nó thầm truyền là như vậy. Còn với cái người mà không có đồng hành đồng kiến á, thì phải dè dặt, tất nhiên là không có cảm thông nhau á, thì dè dặt. Bởi vì nếu không dè dặt á, mà gọi là cái người này ở trong cái pháp khác thì họ không có tin, không tin là mình lại đem truyền bừa, dạy bừa, thì họ không tin, họ còn chê bai. Mà chê bai thì tất nhiên là nó đoạn dứt, nó chặn đứng cái học giống Phật đi. Chê bai thì tất nhiên là phỉ báng rồi, đâu có tin nhận. Mà tại vì mình tin nhận là gieo cái học giống Phật, không? Còn chê bai thì sẽ làm chặn đứng cái hộp giống Phật, tức là con đường giác ngộ của họ đi. Cho nên rồi biết được cái người đó họ chưa có đến cái căn duyên, chưa có cái chủng tử, thì thôi mình đừng có dội, không làm cho họ, khiến cho họ đóng bít cái cửa ngộ của họ đi. Có khi thì đợi cái duyên, khi họ tới cái duyên, họ có cái căn lành thì mình gieo vào thì họ phát triển, còn không khéo thì nó chưa tốt. Thì như vậy sau cùng thì ngài nói là có bài, ngài nói bài tụng vô tướng để cho mọi người tụng. Thì cái bài này thì tôi để kỳ sau mình học. Thì như vậy để cho mình thấy qua đây thì ngài nhấn mạnh cái bát nhã trí tuệ để cho mình thấy rõ cái bát nhã rất là quan trọng. Người tu thiền thì cần phải tỏ ngộ, tu thiền mà chưa có tỏ ngộ thì tất nhiên là chưa vào cửa thiền được. Cho nên phải tỏ ngộ được cái trí bát nhã sẵn có nơi mình đó. Thì cái đây mới là cái chỗ sống vĩnh viễn muôn đời. Chính cái trí bát nhã sẵn có nơi mình, cái hằng hữu đó, thì mới là cái chỗ sống vĩnh viễn nơi mình muôn kiếp. Chỗ này từ đây cho đến thành Phật là cái chỗ sống của mình. Còn chưa được vậy thì nghĩa là nó còn đi nghĩa là lòng vòng lắm, không? Nghĩa là sống với những cái khác thì tất nhiên là có lúc được, có lúc không. Còn cái này là cái mà từ đây cho đến thành Phật là nó luôn luôn thân thiết gần gũi với mình. Cho nên thiếu ra thì nghĩa là thiếu sót lớn. Bởi vậy cho nên ngài luôn luôn là ngài nhắc nhở mình là phải khéo luôn luôn quán sát để soi xét trở lại, để mà gạt qua hết những cái gọi là duyên mà nó tạp nhạp nó đi, để mà sống thẳng vào trong cái chỗ này, để mà phát hiện ra cho nó tỏa sáng lên, thì cái đời tu của mình nó có giá trị, nó không có luống uổng. Bởi vì bây giờ mình quán kỹ lại thì mình thấy không? May mắn cho nên trên thế gian này mới được có những người trước đó là Đức Phật, sau là các vị đã sáng tỏa, đã chứng ngộ được cái ánh sáng này, không? Cho nên rồi mới khơi dậy cho mình tin nhận, cũng như là ngay trong thời hiện tại của mình đây cũng có những vị cũng là tạm tạm, không? Cũng là sáng được cái này, cái ánh sáng này, cái trí bát nhã này. Thì như vậy để tin rằng trên thế gian này còn có một cái cao quý vượt hơn cả những cái mà mình đang biết nữa. Và như vậy thì mình cứ mới tin chắc là Phật pháp nó vi diệu như là cái bài mà mình tán hàng ngày mỗi đêm mình tụng, chứ không thì mình không biết là nó Phật pháp sâu màu, nó sâu màu làm sao. Mà thấu suốt được ở chỗ này thì mình thấy rõ cái sâu màu, cái vi diệu của Phật pháp đó, không có gì sánh bằng, không có gì mà so sánh được. Mà mình may mắn được biết, được tin, được nhận. Thì bây giờ còn một việc nữa là phải sống. Đó là qua cái phần trường hàng, rồi cái bài tụng thì sau mình học.